Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy nói về sống với sức mạnh. Khi nghe nói sống với sức mạnh, chắc quý đạo hữu nghĩ là đấm đá gì đây? Sức mạnh đây cũng có phần về thân thể. Nếu chúng ta mà có sức khỏe thì chúng ta sống rất là an vui hạnh phúc. Chúng ta có thân thể mạnh khỏe, có tinh thần mạnh khỏe, tức là trong sáng, thì chúng ta sống được an vui hạnh phúc. Trong cuộc đời ai cũng muốn được an lạc, mà cái sức khỏe, cái sức mạnh của thân thể cũng như là về trí lực rất là quan trọng. Tuy vậy Đức Thế Tôn Ngài lại có một cái nhìn khác nữa, tức là hơn đó nữa. Chúng ta khỏe mạnh về thân thể, chúng ta khỏe mạnh về trí tuệ, trí thức. Chúng ta khỏe mạnh về tài chánh, có thể chúng ta được sung sướng ở trong đời. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài có một cái nhìn còn cao quý hơn. Ngài nói, này các tỳ kheo, có bốn sức mạnh đưa lại an vui, hạnh phúc cho con người. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xét những lời dạy của Đức Thế Tôn về bốn sức mạnh này. Thứ nhất là tuệ lực. Thứ hai, tinh tấn lực. Thứ ba là vô tội lực. Thứ tư là năng nhiếp lực. Tất cả có vẻ cũng dễ hiểu, nhưng nếu chúng ta thực hành được những cái lời của Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc, không những trong kiếp này mà còn trong kiếp sau. Thứ nhất là tuệ lực. Thầy thường hay nhắc thiền nam tín nữ nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn: si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hành lành. Trí huệ hết sức quan trọng trong cuộc đời. Trí huệ là cái trí sáng suốt, phân tích phải trái, tội hay là không tội, thiện hay là ác, cái đáng làm hay không đáng làm. Thì Đức Thế Tôn Ngài dạy tuệ lực là một sức mạnh về trí tuệ đủ sức để biết rằng đây là thiện pháp được xem là thiện pháp, đây là ác pháp được xem là ác pháp, đây là việc không nên làm thì được xem là việc không nên làm. Được xem mà Đức Thế Tôn muốn nói là biết chắc chắn đó. Người mà có trí tuệ biết cái gì là phải, cái gì là trái, chứ không thôi ai nói gì chúng ta cũng nghe theo được hết mà chúng ta không phân biệt được. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta biết cái nào là phải, thiền pháp tức là pháp lành đó, thì biết là xem đó là pháp lành, mà pháp ác thì xem đó là pháp ác, việc đáng làm thì xem đó là việc đáng làm, việc không đáng làm thì xem đó là việc không đáng làm. Việc mà được các bậc thánh ca ngợi thì chúng ta biết rằng việc đó được bậc thánh ca ngợi. Việc không xứng đáng đối với bậc thánh, chúng ta biết rằng việc đó không xứng đáng đối với bậc thánh. Việc xứng đáng đối với bậc thánh, chúng ta biết việc đó xứng đáng đối với bậc thánh. Tức là phân biệt rõ ràng đen trắng ở trong cuộc đời. Nếu ai ở trong cuộc đời này mà biết cái gì làm đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, cho người xung quanh, cho xã hội thì nên làm. Thậm chí trong một bài kinh khác Đức Thế Tôn Ngài còn dạy, khi mà chơi với một người nào á thì phải có trí tuệ để suy xét coi chơi với người này pháp lành của ta có được tăng trưởng hay không, chơi với người này á pháp ác của chúng ta có bị đoàn diệt không, có được đoàn diệt đi không. Quý đạo hữu, khi mình chơi với một người bạn á, họ rủ rê mình làm ăn chung hay là chơi chung với nhau, rủ đi chơi đâu, mình coi cái người này nếu mình chơi á thì cái pháp lành ở trong mình nó có tăng trưởng hay không, và cái pháp ác nơi mình á có bị suy giảm hay không. Tức là nếu chơi với người bạn này á thì mình có biết làm lành hơn nữa không, lợi ích cho mình không, lợi ích cho họ không, và không có hại cho mình, không có hại cho họ không. Cho đó cho nên cái tuệ lực hết sức quan trọng. Đức Thế Tôn mới nói hãy dùng trí tuệ quán xét rõ ràng các sự kiện đã nói ở trên. Tức là sự kiện mà pháp ác, biết ác, pháp lành, biết lành. Pháp nên làm, biết pháp nên làm. Không nên làm, cũng biết là không nên làm. Và khi mà biết những cái pháp được các bậc thánh khen ngợi, chúng ta biết đó là cái pháp mà được bậc thánh khen ngợi. Và cái pháp nào xứng đáng với bậc thánh, chúng ta biết việc đó xứng đáng bậc thánh. Khi chúng ta suy xét như vậy rồi, dĩ nhiên chúng ta có một sự chọn lựa. Cũng như món ăn, quý vị mà ngồi vào trong một bàn ăn, chúng ta phải có trí tuệ. Cái món này nó có hại cho sức khỏe mình không? Cái món này nó có hại cho tiểu đường không? Món này có hại cho mỡ trong máu không? Món này nó có hại cho cao máu không? Món này nó có lợi cho sức khỏe của mình không? Món này nó có vitamin không? Chất bổ không chẳng hạn? Thì khi đó chúng ta mới ăn. Trong một cái đoạn kinh khác, Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo rất là kỹ lưỡng. Khi mà thiền nam tín nữ mà dân cúng y phục để cho chư tăng ni phải nghĩ rằng mặc chiếc y này nó có tiến hóa trên đường đạo hay không? Nhận sự cúng dường cơm nước của thiền nam tín nữ, khi mình thọ dùng cơm nước này của thiền nam tín nữ, mình có tiến hóa trên đường đạo hay không? Nhận cái nhà ở, cốc liêu ở, thì chúng ta suy nghĩ coi khi nhận cái cốc liêu này nó có tiến hóa được trên đường đạo hay không? Và thuốc ngừa bình cũng vậy. Khi uống thuốc ngừa bình của thiền nam tín nữ cúng dường, coi sự cúng dường này, chúng ta uống cái thuốc này nó có tiến hóa được cái đường đạo không? Chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn luôn luôn muốn chúng ta dùng sức mạnh quán xét tất cả các pháp xung quanh và các pháp ngay trong mình. Khi muốn nói ra một câu gì, biết cái lời nói đó có lợi mình, có lợi cho người không? Có hại mình, hại cho người hay không? Thành ra nếu có cái tuệ lực này, cuộc sống chúng ta như có ánh sáng mặt trời. Như đi trong đêm tối mà có bóng đèn, chúng ta không bao giờ bị vấp đá quàng chân, tức là không bao giờ chúng ta bị sa vào tội lỗi. Thế nên cái tuệ lực hết sức quan trọng. Sống trong gia đình, giữa con cái đối với cha mẹ đối với con cái, vợ chồng đối với nhau, bè bạn đối với nhau, cần có trí tuệ mới đem nhau vươn lên, mới đem lại hạnh phúc an vui cho nhau. Nhất là đem lại an vui hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. Đó gọi là tuệ lực. Thành ra người Phật tử cần phải trau dồi cái trí tuệ của mình. Làm cái gì, sách Hán còn câu nói mà quý vị ai cũng nhớ đó: tam tư nhi hậu hành, suy nghĩ ba lần, đó cũng là trí tuệ đó. Vì trong kinh Phật có nói là suy nghĩ là nó đưa ra trí tuệ, nghe pháp ra trí tuệ, đọc kinh Phật có trí tuệ, ngồi tham thiền có trí tuệ, niệm danh hiệu Phật có trí tuệ. Thì chúng ta muốn phát huy cái trí tuệ đó, chúng ta nên tu niệm ở trong đời sống của chúng ta, rồi chúng ta có cái trí huệ. Cũng như chúng ta đi trong đêm mà chúng ta có được bóng đèn, hệ xét bóng đèn đi rồi chúng ta biết con rắn ở đâu, con mèo ở đâu, con chó ở đâu, gạch đá ở đâu, gai góc ở đâu, chúng ta biết hết. Thì đạo Phật là đạo của trí tuệ. Nên nhớ, si mê là gốc của muôn tội lỗi, mà trí huệ là gốc của muôn hạnh lành. Người nào không phát huy trí huệ, thế nào cũng sai đối với cha mẹ, sai đối với vợ, sai đối với chồng, hướng dẫn con cái sai, sống với bè bạn sai, làm mất lòng người khác, làm cho xã hội bị đồi trụy, làm cho đất nước chiến tranh loạn lạc, làm cho thế giới không được hòa bình. Cho nên chúng ta phải phát huy trí tuệ để chúng ta có một sức mạnh để mà sống trong cuộc đời chúng ta. Cái thứ hai là tinh tấn lực. Khi đã biết đây là thiền pháp, đây là bất thiền pháp, nhất là khi biết rằng đây là bất thiền pháp, đây là pháp không có lời cho mình, biết rằng cái pháp này không xứng đáng để làm, pháp này không được các bậc thánh khen ngợi, pháp này làm hại cho mình và hại cho người khác, thì người đó phát cái ý muốn, phát cái tâm tinh tấn để từ sách tấn mình, từ làm cho mình vươn lên, siêng năng, tinh cần, nhìn kỹ vào hành động, lời nói, việc làm của mình để đoàn diệt tất cả các ác pháp đó. Này, câu này Đức Thế Tôn dạy thì chúng ta rất dễ hiểu. Khi mà chúng ta thấy chúng ta đã làm cái điều gì sai trái rồi, không lợi cho mình rồi, chúng ta thấy cái pháp đó đã là cái pháp không đáng làm, cái pháp đó có hại cho mình, có hại cho người, không đáng được bậc thánh khen ngợi, không đáng được cái người tốt khen ngợi, thì chúng ta tìm cách đoàn diệt. Ví dụ chúng ta chửi cha mắng mẹ, chúng ta ngoài tình, hay là chúng ta hỗn hào với cha mẹ, chúng ta lười biếng không lo làm ăn, tất cả những cái pháp này mình thấy ô, cái điều này là điều sai trái, thì chúng ta phải phát cái ý muốn lên để mà cứu vãn cái hoàn cảnh của chúng ta. Đó là chúng ta phát cái tâm từ suy xét, từ nghĩ rằng cần phải đoạn diệt các cái điều này, vì những điều này đem lại tai hại cho mình, cho gia đình, cho người khác. Đây gọi là sức mạnh của sự tinh cần, sự chuyên cần. Mình nói chữ tinh tấn là nói chữ Hán, nói theo mình là sự chuyên cần, sự siêng năng. Đó. Khi mà mình thấy có cái pháp sai rồi, ví dụ như người ta rủ mình hút xì ke ma túy chẳng hạn, mình lỡ ra một lần, bây giờ biết được như vậy rồi, cố gắng phát cái ý muốn chặn đứng nó lại, đoàn diệt nó đi, trừ đoàn nó đi, chấm dứt nó đi, xa lìa nó đi, viện ly nó đi, thì nhất định chúng ta sẽ xa cái pháp đó. Và chúng ta lỡ có lần bất hiếu với cha mẹ, hay là lỡ đánh vợ, hay là lỡ chửi chồng, hay là lỡ ra nói những cái điều không tốt cho bè bạn, vu oan giả họa cho người khác, v.v. Khi tôi biết như vậy rồi, con sẽ nguyện với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, con sẽ đoàn diệt tất cả những cái ác pháp này đi, vì pháp này không đáng làm, không đáng để cho cái bậc mà thánh nhân khen ngợi mà các ngài chê cười. Thì chúng ta tinh tấn đoàn diệt tất cả các cái pháp ác mà chúng ta đã thấy bằng trí tuệ rồi. Và những cái pháp nào mà chúng ta thấy là pháp đáng làm, thiền pháp là pháp lành, là pháp lời cho mình, lời cho người, pháp cần thực hiện, thì chúng ta cần phải phát bồ đề tâm, cần phải phát nguyện, cần phải tinh tấn, cần phải nhắc nhở, cần phải sách tấn mình, từ sách tấn mình vươn lên và thực hành trọn vẹn những điều đó. Trong kinh nói thực chứng những điều đó. Thực chứng tức là thực hành trọn vẹn như ý. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái việc bố thí, ví dụ như nói là mình làm con là phải hiếu thuận với cha mẹ, đây là một pháp đúng rồi. Đây là một pháp đúng vì mình mang ơn cha mẹ mà. Thì bây giờ phải đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ còn sống thì mình phải cố gắng giúp đỡ cha mẹ y phục cơm nước nhà ở thuốc ngừa bệnh. Cha mẹ đã qua đời rồi thì bây giờ mình phải làm phước để hồi hướng. Khi biết như vậy rồi chúng ta cố gắng từ sách tấn mình, từ làm cho mình siêng năng, chuyên cần để chúng ta làm những cái việc này để gọi là đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục trong môn một. Hay là chúng ta lỡ lời không được tốt đẹp, vũ phu đối với vợ mình, thì bây giờ biết rằng vợ chồng là người bạn lâu dài nhất, mấy lâu nữa mình làm sai, mình nói sai, mình lười biếng, mình vũ phu, mình đối xử với vợ mình được tốt, bây giờ từ này trở lên mình sẽ thương vợ mình như người bạn lâu dài. Mà Đức Phật nói là nếu vợ biết đạo, chồng biết đạo như tiên sống với tiên trong cõi trời. Thì do đó thì khi suy nghĩ như vậy rồi, tinh tấn lên, siêng năng lên, đối vợ rất tốt. Ngược lại, vợ đối với chồng cũng vậy, có lỡ điều gì bê trễ trong sự nấu nướng, bê trễ trong việc dọn dẹp trong gia đình, bê trễ trong việc dạy con cái v.v. Thì nên cố gắng tinh tấn lên làm cho được những điều đó. Đó là nói những pháp trong thế gian. Còn những pháp mà ví dụ như nghe nói bố thí, biết bố thí là hay rồi. Bây giờ mà mình thấy những cái người nghèo khổ ở Mỹ, hay là những người nghèo khổ ở trong nước mình, mà mình nhìn một chút tiền mà đem bố thí, thì họ sẽ được lợi lạc, họ sẽ chữa bệnh, họ sẽ sống được chút an vui. Thì khi đó mình nghĩ, như vậy chúng ta bỏ ống. Ngày hôm qua có một chuyện rất là hay. Một Phật tử không có giàu có, đem tới đưa cho thầy 1,000. Thưa thầy, sư cô, hôm nay con có 1,000 đồng. Thuở nào thầy chưa thấy ai mà đem tới 1,000 bất thình lình như thế này. Sao con có? Con bỏ ổng cả năm nay. Tiền con xếp này, con xếp bỏ ổng. Bây giờ con đập cái ổng ra cái có 1,000. Con cũng đem về gửi giúp cho Tăng Ni với là đồng bào nghèo trong nước. Thầy rất cảm động. Đó, cái tinh tấn là vậy đó. Biết là không có tiền mà bỏ ra một lúc 1,000. Thầy lấy cây cung heo, bỏ nay chút, mai chút, mốt chút. Đi làm neo, người ta có lì xì đó. Thầy mình cho bỏ chút. Những cái tiền nào lì xì bỏ vô trong rồi cho, thì đem giúp Việt Nam. Đó. Thì quý vị thấy rằng là cái sự tinh tấn đó, làm cho được, biết người ta bố thí mà mình không có tiền để mà cho, còn con cái gia đình, còn giúp đỡ trong nước cho anh em, chị em trong nước nữa. Mà bây giờ làm sao mà nghe thầy nói từ thiện xã hội mà làm sao, phước duyên làm sao? Thì tự nhiên bỏ ổng từ đó đến nay, từ đầu năm nay được 1,000. Rồi mai mốt có thể từ đây mà đến cuối năm chắc có cái khác nữa chẳng hạn. Hy vọng vậy. Thì quý vị, không phải thầy thấy cái tiền nhiều đó mà thầy khen, nhưng mà thấy đó là một cái ý chí, không có tiền, cố gắng làm cho có, bằng cách là tiết kiệm để mà bỏ trong cung heo, để rồi mà làm từ thiện xã hội. thì chúng ta thấy rằng cái tinh tấn lực nó hết sức quan trọng. Nó vươn lên, nó nhắc nhở mình, nó phát nguyện, nó siêng năng để làm những cái điều gì mà mình công nhận đó là điều phải. Ví dụ như quý vị nói, niệm Phật là cái tâm hồn tĩnh lặng, thì nhất định phải tinh tấn cho được niệm Phật. Trước khi đi ngủ làm hai ba chuỗi, đâu khó gì đâu. Mình coi tivi cũng vậy chẳng hạn. Thì bây giờ coi tivi cũng được, nhưng mà trước khi coi tivi lần chuỗi hột, hay là sau khi coi tivi lần chuỗi hột cũng được. Mà cứ đêm nào cũng làm như vậy. Hoặc là thâm thiền một ngày để bỏ đến 5-7 ngày thì cũng được. Mỗi đêm 10 phút, 20 phút, nửa tiếng thì cái dòng thiền nó sẽ tròn vẹn đối với mình, tâm hồn mình sẽ vắng lặng và mình có một cái chánh niệm hết sức là rõ ràng. Khi đi, biết đứng, ngồi, biết nằm, nói với ai cái điều gì, biết nói với ai điều gì, suy nghĩ gì biết, suy nghĩ gì, suy nghĩ hay chúng ta tiếp tục, suy nghĩ dở thì dừng lại, vân vân. Thì sự tinh tấn hết sức là quan trọng đối với sự sống của chúng ta, đối với con người của chúng ta. Mà Đức Phật nói sống là nhờ những cái sức mạnh này. Đó, thì quý vị thấy đó là không biết bao nhiêu người mà chúng ta khi tị nạn qua đây mình khổ biết bao nhiêu, mà giờ hồi trước hai bàn tay trắng mà giờ tới nhà nào cũng là con cái học đầu cử nhân, không nghề nghiệp thờ này thờ nọ, thì nhà cửa đàng hoàng, xe cộ đó. Bây giờ chứ nhờ sự siêng năng tinh cần, không bê tha đó. Mình mới so với dân tộc khác ở Mỹ thì dân tộc Việt Nam cũng là một dân tộc khá cố gắng siêng năng chuyên cần, đó gọi là tinh tấn trong cái pháp thế gian, rồi còn góp tiền góp bạc làm chùa làm chiền khắp nơi. Thì quý vị thấy đó là do cái sức mạnh của sự siêng năng tinh tấn của mình, của gia đình mình và của dân tộc mình. Bây giờ vô tội lực, bà con có thường hay nghe không? Có đức mặc sức mà ăn, đức trồng quỷ thần kinh, nói cho lắm giàu có cho lắm, quyền hành cho lắm, nhưng mà cái khổ đau nó vẫn để lên mình này. Giàu cái chết nó vẫn để lên mình, mà làm tổng thống hay là làm phó tổng thống hay làm ông gì lớn, cái chết nó vẫn để lên mình, cái họa để lên mình vẫn để lên mình, có khi bị ám sát, có khi là bị đạo chánh đủ thứ. Nhưng mà có cái vô tội lực á, là cái sức mạnh hết sức là tốt. Cái người nào mà không làm tội đi đâu sung sướng hết á. Mình có đức mà, vì vì nghĩ rằng mình có nghèo nữa mà mình có đức, mình còn cảm thấy hay. Mình chưa bao giờ chửi cha mắng mẹ, mình chưa bao giờ lừa vợ, mình chưa bao giờ lừa chồng, mình chưa bao giờ lừa con cái, chưa bao giờ hướng dẫn con cái sai trái, chưa bao giờ đối xử mà một cách bạc bẽo đối với bè bạn, không bao giờ vong ân bội nghĩa. Thì Đức Phật bên ngài mới nói này các tỳ kheo, sức mạnh của vô tội lực là những gì? Đệ tử của Như Lai nghiệp thân được trong sạch, nghiệp miệng được trong sạch, nghiệp ý được trong sạch. Đó là sức mạnh của cuộc sống, đem lại lợi ích cho mình, cho người. Thế nào gọi là nghiệp thân được trong sạch? Quý đạo hữu thuộc lòng rồi. Nghiệp thân trong sạch là không bao giờ sát sanh, kể cả giết người, giết vật. Không bao giờ sát sanh, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ tà dâm. Đó là cái nghiệp thân mình trong sạch. Đây là một sức mạnh. Ê, thầy nói tại sao mà bà con biết mà chùa mình là tổ chim là nhiều nhất. Có thể thầy nói một năm, một mùa có thể là vài 300 ổ. Là vì sao? Nó biết mình không có bắt nó, mình không giết nó. Nó biết mình có tình thương với nó. Cho nên nó không sợ. Cái cây rất là nhỏ, mình tưới nước, mình dòm lên thấy chim nhúc nhích trong, mà mình dòm nó, mình cười với nó, vui vẻ với nó, là sao nó tới sinh nữa. Nó sinh hoài hoài, có một cặp chim cũ đã mà nó cứ sinh hoài trên cái bọc đèn, trên cái đèn, mấy lượt như vậy. Rồi con sống lại thì nó đi giữa sân, rồi mình cho ăn cơm, rồi đến thầy đến gần nó, đến khi nó cũng đứng đó nó ăn thôi. Thì nhờ cái gì? Do cái tâm cái người vô tội của mình có tội ở cái thân của mình. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là cái thân của mình tốt. Cái miệng mình không nói lời đâm thọc, không nói lời dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích. Cho nên mình nói cái lời nói của ai, 10 người thì họ không tin mình hết 8 rồi. Tại mình nói thật, cho mình không có nói dối với ai. Để mà được ăn ngon, để mà ngủ kỹ, mà có y cho đẹp, mà có nhà cho đẹp, mình nói thành thật. Làm được rồi làm được, làm không được nói làm không được. Thầy tụng kinh cho con, được, thầy tụng kinh cho. Thầy tới cái tiệm của con tụng, chở thầy đi thầy tụng cho. Làm chi cũng được hết. Đều nói bảo đảm 100% thì không dám bảo đảm. Mình nói là thầy tùng cho con thì con sẽ được thịnh vượng, thì cũng tùy theo cái phước. Có chỗ thầy tùng được thịnh vượng, có chỗ tùng mà chưa được thịnh vượng chẳng hạn vậy. Thế là thầy cái nhà con bán được, nhờ thầy tùng kinh cho con bán được. Có nhà thầy tùng cái bán liền, có nhà tùng thì cũng phải một tháng hai tháng mới bán được, không phải tùy theo mình hồi hướng với chư thiên ở cái nhà đó, là chư thiên gia hộ cho chủ bán được, vân vân. Nói tóm lại là làm việc lành thì mình làm với cái tâm mình không có tội ở nơi thân, không có tội nơi miệng, không có tội nơi ý. Mình luôn luôn nghĩ điều gì cũng lợi ích cho người khác, nghĩ cái điều gì cũng lợi ích cho mình, cho người, chứ không bao giờ nằm đó mà ăn rồi mà nằm đó mà có một giờ phút nào suy nghĩ hại cái chị này, hại cái anh này, hay là hại cái em gia đình Phật tử, hay là hại ông sư, không. Tất cả mọi người đó, điện thoại kêu hay là không kêu, mình nghĩ cũng là thương Phật tử cả. Đến mà gần ngày Chủ nhật rồi là thầy trò quét dọn chùa chiền sạch sẽ, hết lau chùi tất cả, hút bụi đàng hoàng, Phật tử tới làm lễ vui vẻ. Thì làm sao? Thầy thương Phật tử làm ra Phật tử không thương thầy được. Thầy thương mấy con chim làm ra mấy con chim mà nó sợ gì mà nó không làm ổ đấy. Một lộ ngói như vậy là một ổ chim. Một cái cây là hai ba ổ chim. Nó biết mấy ông thầy, mấy sư cô trong chùa này không có làm hại con chim nào, không có hại mạng sống nào. Thì Đức Phật nói cái vô tội lực là hết sức quan trọng. Mà vô tội lực đó, nó có thể làm cho tất cả những cái điều trợ ngại, những cái điều gì mà xấu xa hoặc là những tai họa hay những gì, nó để mình có thể là xua đuổi đi được, và mình tiếp tục làm các việc lành. Thế nên vô tội lực hết sức quan trọng. Quý vị có sức mạnh với thân thể, nhưng đôi khi cũng có thể là chết, vô thường chết. Đó, mọi người đi mạnh khỏe lắm, giàu có lắm, xe cá cái chết liền, để vợ để con lại, để tiền để đồ lại cả, thấy không? Nhưng mà chúng ta có cái đức là rất là quan trọng. Nó có chết đi nữa, nó sống thì là rất là an vui, mà có chết là chúng ta cũng đi lên thôi, chứ chúng ta không có để cho ai oán trách điều nào. Ông nó đáng chết, đáng kiếp, ông chết phải rồi, không có. Bà chết phải rồi, không có. Mình làm lành, lãnh dự thì mình có cái thân được trong sạch, rồi cái miệng mình được trong sạch, rồi mình nói vu cáo cho ai hết, rồi mình làm hại ai hết, nguyền rủa ai hết. Thì khi mình có chết đó, mình đi lên mà thiện nam tín nữ hay những người xung quanh bè bạn của mình cũng là vui, cũng là chia buồn rồi hồ niệm cho mình, chứ có ai nói ơi chết cho bồ ghét không. Thế đó, cái sức mạnh vô tội hết sức là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Thì quý thiện nam tín nữ nên cố gắng cứ làm ăn, cứ buôn bán, cứ làm giàu, cứ có tiền mà để mà lo cho vợ, cho chồng con cái, cho cha mẹ anh em để làm phước. Nhưng mà chúng ta cứ sống với cái vô tội lực thì quý đạo hữu biết rồi đó, là thân không có tội, miệng không có tội, ý không có tội. Rồi năng nhiếp lực là cái thứ tư. Năng nhiếp lực là quan trọng lắm này. Muốn mà có bạn bè thêm, muốn mà nhà mình có bè bạn cho con cái mình tốt, những cái bạn tốt đến với con cái mình, muốn những cái công việc của chúng ta buôn bán làm ăn liên hệ với quần chúng mà được tốt đẹp, ăn thua là bố thí. Người nào mà bố thí nhiều là người đó có phước nhiều. Bà con để ý đi, khi nào mà người nào bố thí nhiều, người nào làm phước nhiều. Phước nhiều đây không có nói là cái người nghèo phải làm phước nhiều như người giàu, không phải, tùy theo cái sức lực của mình. Như thầy nói có cái ông sư đó mà ông được trai tăng một bữa cơm thiệt ngon gì đó, đáng lẽ là đi khất thực là không có, bữa nay được bữa trai tăng thiệt ngon thôi, để đó mà để mà cho nó có chất bộ trong người á, nhưng không. Khi đi ra ngoài đường thấy con chó nó đói quá, nó lép cái bụng mà con nó bú quá. Ông không biết nghĩ lui người ta trung bác chẳng có gì cả. Ông đưa tay móc hồng ra cho mấy con chó. Thì cái đó cái tùy, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tùy theo cái sự có hay không của mình, mà mình ít hay nhiều của mình mà mình bố thí. Nhưng mà cái bố thí hết sức quan trọng. Ai mà bố thí nhiều, trước hết là bố thí cha mẹ, giúp đỡ cho cha mẹ, thương vợ, thương chồng trong gia đình, thương con, thương cái, sau đó đến Phật, Pháp Tăng, sau đó là người nghèo, những người xung quanh, bố thí. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói đó, cái tài thí, cái vô ý thí, cái pháp thí, đó, pháp thí là cao thượng hết. Đức Phật nói, cái bố thí cao thượng nhất ở trong đời, đó là bố thí pháp. Mà bố thí pháp thì ai bố thí cũng được hết á. Thầy nói pháp, thầy thì đi tu từ nhỏ, thì bây giờ thầy biết cái pháp gì trong Tam Tạng, thầy đem ra nói. Không nói cái gì ngoài tâm tàng của Phật cả. Còn quý đạo hữu á, quý vị đọc sách có câu gì hay nhớ đi, hoặc là in ra, bây giờ có máy computer in ra đem phát cho người khác, có tiền ấn tấm kinh sách. Như cái anh mà Bình An Sơn ở bên Úc Đại Lợi, ngày qua anh gọi điện thoại cho thầy đó, thăm thầy đó, thầy khen anh quá trời, là vì anh cho hết cả bộ Tam Tạng vào trong một cái đĩa, cho luôn 120 quyển sách và 700 bài thuyết pháp vô trong luôn. Rồi bây giờ đem gửi cho thầy qua Mỹ, thầy cho Phật tử sang đó, cả hàng ngàn bộ phát cho Phật tử. Về nhà bỏ trong computer, muốn coi kinh trường bộ, trung bộ, cái gì có hết. Muốn cái bài thuyết pháp nào về hôn nhân thì mở nó ra, trên nó đọc ngay trên internet. Đó là một cái hoàng pháp. Thầy thì làm cái đó không được. Thầy tu từ nhỏ đến lớn kiểu này, tu kiểu thầy lo tu niệm đâu có biết này. Hoặc là như cô Tuyết hay là mấy Phật tử trong này cả. Chẳng hạn, thầy thuyết pháp rồi bây giờ ngồi mà làm ở trong tép đó, hoặc là làm vào trong cái dĩa chẳng hạn, biểu cho Phật tử, tặng cho Phật tử, cái đó cũng có phước. Rồi quý Phật tử tổ chức thuyết pháp giảng đạo, chẳng hạn như là đạo hữu Cao Văn Trung chẳng hạn, vừa rồi tới xin thầy để cho tổ chức tòa đàm giáo lý ở trong chùa vào ngày thứ sáu lúc 7:30 đến 9:30 cho tuổi trẻ. Thì bây giờ mùa hè thế này mà tuổi trẻ không biết làm gì thì là tới chùa, chở con cái tới chùa hết, như là mấy cháu lớn biết tiếng Anh hết đó. Là cái buổi hội thảo đó bằng tiếng Anh, thì tất cả mấy người biết nói tiếng Anh về đạo Phật thì sẽ lên phát biểu về đề tài đã có sẵn, rồi các em có thể hỏi. Bởi vì mình là Phật tử thuần thành, còn con cháu của mình nó chưa thuần thành, nó có thể hỏi, nó có thể thắc mắc, nó có thể cho cái này là vô lý, cái kia là hữu lý. Rồi cái cuối cùng kết luận lại đó, nó sẽ thấy rằng đạo Phật là con đường sống đó. Thành ra quý đạo hữu coi thông báo ở trên internet đó, thì là ở chùa mình đó, vào mỗi thứ sáu lúc 7:30 đến 9:30 sẽ có buổi tòa đàm về Anh ngữ, và tối thứ hai 7:30 đến 9:30 thì tòa đàm về tiếng Việt. Tức là mọi người lớn nhỏ đều có quyền đến đây rồi chúng ta bàn luận về những lời của Đức Phật dạy. Thì đúng với cái chuyện mà hôm qua chúng ta, lần trước chúng ta đã học với nhau là tuần trước, là Đức Phật nói là mình cần nói những câu nói nào mà lợi ích cho người khác. Thì bây giờ mình nói pháp của Đức Phật là lợi ích cho người khác. Thì trong cái sự bố thí, cái bố thí pháp là cao thượng hơn cả. Sappadanang dhammadanang chinati, trong tất cả các sự bố thí pháp là cao thượng hơn cả. Chúng ta nên cố gắng bố thí pháp. Khuyên con mình đi chùa là bố thí pháp rồi. Khuyên bạn mình đi chùa là bố thí pháp rồi. Chở bạn mình ở nhà tới chùa để mà nghe pháp, để tụng kinh là tức là mình bố thí pháp rồi. Đó, thì như vậy chúng ta góp phần, hay là nghe in kinh, in sách góp 1 đồng, 2 đồng, 10 đồng, 5 đồng để chúng ta in kinh phát ra cho Phật tử, thì là chúng ta sẽ có những cái phước báo. Ái ngữ là lời nói ngọt ngào. Thầy nói là ở trong gia đình mà vợ chồng mà nói với nhau ngọt ngào nó cũng nghe sướng tai lắm. Đó, chỉ cần nói lời nói ngọt ngào là đem đến cái hạnh phúc cho nhau. Chỉ cần nhìn một cái nhìn hiền hòa là đem tới cái sự an lạc hạnh phúc cho nhau. Cho nên chỉ lời nói, ái ngữ là lời nói ngọt ngào, lời nói chân thật với nhau ở trong gia đình, trong tập thể, trong chùa chiền, trong hội đoàn, đó rất là điều mang lại cái sự an vui cho kẻ khác. Nhưng mà Đức Thế Tôn là ngài nói trong tất cả lời nói ngọt ngào, lời nói ngọt ngào cao thượng nhất là nói, tiếp tục nói pháp cho người khác nghe. Ví dụ như bây giờ thầy cứ khen Phật tử là đạo hữu giỏi quá, đạo hữu dễ thương quá, đạo hữu làm phước nhiều quá, đạo hữu là thầy không bao giờ quên ơn. Thì nói đây cũng là quý đạo hữu cũng là nghe thầy nói sự thật. Vì mình có bố thí hàng tuần nấu đồ ăn đem tới nấu cúng cho chư tăng, rồi cũng hương linh rồi hồi hướng tốt. Nhưng mà nói như vậy á, nó cũng chưa có lời. Nói pháp thì Đức Phật nói đó là lời nói ngọt ngào nhất. Quý đạo hữu hiểu này. Tại vì khi mà thầy nói pháp thì quý đạo hữu nghe mới là sống với vợ với chồng hạnh phúc. Mới là dạy con cái, rồi sống với bè bạn, rồi sống với chư tăng, rồi lòng tin đối với Đức Phật v.v. Nó có lời như vậy. Thì cho nên chỉ cái lời nói bố thí là có lời rồi, mà ái ngữ là lời nói ngọt ngào, lời nói ngọt ngào mà đúng đắn nhất là lời dạy của Đức Phật. Mình đem nói cái lời dạy của Đức Phật cho người khác nghe chẳng hạn đó. Thì đó là cái điều rất là thuận lợi. Lời hành là làm lợi ích cho người khác. Trong kinh Đức Phật dạy lời hành nó có một sức mạnh đem lại cái an lạc cho mình và cho người khác. Ví dụ như bây giờ thầy nói quý đạo hữu, có một người mà không có đức tin ở bên nhà mình á, mình có hiếu với cha mẹ, mình biết thương chồng thương vợ, mà cái người bạn của mình ở trong nhà lại bất hiếu với cha mẹ, nạt nồ cha mẹ nói gì cũng không nghe hết trơn á, thì bây giờ mình làm sao? Làm sao mình khuyên họ, đừng chê trách họ, nói ngọt ngào với họ, làm sao đưa cho họ về với chánh pháp, họ sống hiếu hạnh với cha mẹ. Hay là vợ chồng mà cứ hay rục rịch nhau hoài, cãi cò nhau hoài, bất đồng ý kiến nhau hoài, mình là người thân, thôi mình trước sau rồi mình già rồi mình cũng chết thôi, sống với nhau ngày nào mình hãy thương yêu nhau, mình khuyến khích làm sao để Đức, để đem cái lời Đức Phật dạy, vợ chồng là người bạn lâu dài, một nết hành phụng sự mẹ, hai nết hành phụng sự cha, ba tiếp độ vợ chồng con cái, bốn làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Mình nói làm sao mà để cho cặp vợ chồng này sống an vui lại với nhau, mạnh khỏe với nhau. Rồi dạy con dạy cái, rồi phát triển kinh tế gia đình thì mình có phước. Rồi người nào mà không có đức tin hay tam bảo, người già người trẻ mà không có đức tin, tôi không tin Phật, tôi không tin gì hết, tôi sống tôi không cần quy y, tôi không cần gì cả, sống sang vậy thì mình khuyên họ. Rồi chứ mình vừa mình không quy y Phật, mình không, bây giờ thì mình như vậy, nhưng mà đến cái giờ sắp chết đó, sợ lắm, đến giờ sắp chết rồi là lo lắng vô cùng. Trước tôi cũng biết Phật cái cả, tôi cũng ăn nói lôi thôi, tôi cũng là rượu chè cờ bạc lung tung, bây giờ sợ sệt. Thì mình khuyên họ làm sao? Lúc này mình còn trẻ, mình tu đây này, tu mau kẹo trẻ đó, sau già rồi mình lũ lẫn rồi mình khó tu. Ít người già mà được sáng suốt lắm. Người nhà nào mà được sáng suốt là trước người ta có phước báo nhiều lắm. À, như bây giờ như các cụ đây mà đã gần 90 tuổi còn đi chùa, còn tùng kinh niệm Phật, đó là tu từ kiếp trước rồi. Chứ không thôi là chửi con cái, mắng con cái, nhất là đối xử với dâu khó khăn, với rể khó khăn, à, chứ không phải là dễ dàng. Cho nên chứ những người nào mà minh mẫn, những người nào mà mạnh khỏe lúc tuổi già là cái phước từ trước rồi, không có sắc sanh, à, có niệm Phật tham thiền, như giờ trí tuệ sáng suốt. Do đó cho nên chứ mình khuyên bè bạn của mình có đức tin đối Phật Pháp Tăng Tam Bảo. À, có những người có chồng thì có đức tin mà vợ không có đức tin, có người vợ có đức tin mà chồng không có đức tin, mình làm sao khuyến khích để đưa chồng vợ con cái của mình có đức tin. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu mà con cái của mình hay gia đình của mình mà có người thân của mình mà không có giữ giới, thì chúng ta khuyến khích làm sao giữ giới, là không sát sanh nó lợi ích như thế nào này. Trước hết là mình không sát sanh là nó có cái đức ở trong cuộc sống của mình. Mình thì luôn muốn không ai giết mình. Mình muốn là mình bao giờ bị xe tông xe cản hết trơn, mình bao giờ muốn ai hại mình, nhưng mà mình lại muốn giết. Đó. Con đi câu cá cho vui, móc hồng người ta, mình cái hồng mình có ai, mình có muốn ai móc hồng mình đâu. Mà mình đi ra ngoài chợ, mình ra ngoài hồ, mình móc hồng người ta mà cho vui. Thầy nhớ hồi xưa thầy còn nhỏ, mới có 6 tuổi, thầy bắt con cháu cháu, thầy bỏ trong cái đầu ván, rồi bỏ hột ra, thầy bắt cháu cháu bỏ trống, rồi mình làm đạm chôn. Hai anh em bây giờ sư viên bên tu và thầy tu làm đảm đưa đảm bỡ bởi lội chôn. Ông chủ của thầy là ông Nguyễn Hữu Ba đấy, nhạc sư đại danh cầm Việt Nam, chú ruột của thầy. Ông nói hai con làm gì đó? Dạ con đưa đám, con đi chôn cháu cháu. Này đứng dậy làm gì, làm gì? Dạ thưa làm cho vui. Này đứng nói cho vui từ đây cho đến chiều. cho vui, đứng nói hoài vậy đó. Bà nội thầy thương quá, nói mới nói cho chưa tới nửa tiếng hổ mọi miệng chết đấy. Ông đi dạy đấy, chú đi dạy về rồi đó, cho nghỉ mới nghỉ, tại vì hôm nay sắc sanh đó. Chơi cho vui mà, như nói cho vui. Bà nội mới nói thôi đi chặt chú về mề, nói ra nói đứng nói thương cháu đó, biểu đi chơi đi. Mà sau thầy nhớ hoài cái chuyện đó, tại sao mà mình vui mà cái kẻ khắc khổ. Bây giờ mình ra mình móc hồng cũng mấy cả mà cho đó là vui, mình đưa ai móc hồng mình cái mình khóc chết luôn. Đừng chi nhà sĩ lầm răng móc hồng mà làm cho mình không có đó, mà mình còn sợ nữa, biểu làm sao mình móc hồng cả đấy, thấy không? Người ta móc hồng ta làm cho răng mình tốt rồi đó mà mình còn sợ nữa đó. Cho nên chi đó là cái bố thí nè, cái ái ngữ, cái lời hành là làm cái gì lợi ích cho người khác là mình làm thôi. Bây giờ bà con cứ nói tôi nguyện á, tôi liền Bồ Tát hành, ai muốn cái gì mà làm lợi ích là tôi tùy khả năng tôi làm. Dạ tôi không có xe đi chùa, à tôi sẽ đi ngang tôi chở. À, tôi muốn đọc kinh mà không có nguồn kinh nào đọc cả được, tôi kiếm nguồn kinh cho chị đọc chẳng hạn. Mình làm bất kỳ cái việc gì mà lợi cho người khác gọi là lời hành. Nhưng mà Đức Phật nói đi, cái lời hành cao quý nhất á là khuyên họ biết tin vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo để thực hành giới định huệ. À không, tự nhớ nè, cái lời hành nhất cho ăn cho mặc, mời ăn mời uống quà biếu là cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà cái tốt nhất là đưa họ có đức tin, quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thực hành giới luật của Đức Phật, để cuộc sống họ vươn lên, họ sẽ có thể là thành Phật, thành Bồ, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, do cái sự khuyên lên của mình. Đó. Còn đồng sự là hòa bình. Thầy thấy Phật tử mỗi bữa trưa mà ăn cơm ở dưới vui vẻ cười, trên này thầy cũng cười luôn, không biết cái gì dưới đó. Mà ăn rồi vui vẻ cười đó, cười nói vui vẻ lắm, biết ăn có ngon hay không, không biết, nhưng mà bữa nào cũng ăn uống vui vẻ, thầy rất là hoan hỷ. Còn hơn cái lộn. Đức Phật nói, một là ngủ hơn là nghĩ bậy. Nếu mà mình nghĩ tầm bậy, mình nghĩ bậy về chồng, về vợ, về anh em, bà con, nghĩ người khác, mà nghĩ như vậy thà đi ngủ hơn. Còn mà mình nói cái gì mà làm cho người khác vui thì nó hay hơn. Rồi thì là quý đạo hữu thấy hòa mình. Sống với nhau làm sao mà người giàu, người nghèo chứ mình đừng bao giờ nói tới hết. Tại chùa đừng bao giờ hỏi anh chị làm việc gì, chức gì, lương một tháng bao nhiêu. À, một giờ làm bao giờ đừng bao giờ hỏi cái đó hết. Chị hỏi chị có khỏe không? Chị có đi chùa được không? Mấy cháu có khỏe không? Học hành sao rồi thôi. Chứ mình đừng bao giờ hỏi tới lương bổng. Cái nhà của chị mua bao nhiêu tiền? Không nên hỏi. Mấy cái đó đừng bao giờ hỏi. Mà chỉ hỏi đến là chị có thể đi chùa được không? Có xe đi chùa không? Đi chùa tụng kinh có được không? Có cần kinh đọc không? Đọc nó có được không? Em nấu như vậy chị ăn có được hay không? Rồi mình sống với nhau vui vẻ đó. thì dưới bếp bếp ăn ngon với vợ, nhưng mà nghe cười nói vui vẻ thì thấy cái hoan hỷ đó. Sống hoan hỷ là lâu dài. Còn mà cứ suy nghĩ mà đắn đo mà nói chuyện người này người khác, nói xấu người khác, làm cho con người mình nó mau già, nó khổ sở mà nó còn tạo cái nghiệp. Thì đây gọi là cái năng nhiếp lực, là cái sức mạnh liên tục mà chúng ta làm ở trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái gì? Bố thí, lời nói ngọt ngào, làm lợi ích cho người khác, hòa mình với người khác. Người tốt thì hòa với người tốt, được sách tấn nhau mà tu hành. Cho mình hòa với mấy người đánh bạc thì mình chết. Đó. Bởi Đức Phật nói đấy, tu đầu huần thì là hòa với tu đầu huần, mà tư đà hàm thì hòa với tu đầu huần. Cặp nào trong thánh, trong các vị thánh phải hòa với nhau, sách tấn nhau mà tu hành. Chứ mình nói không, tôi cao thượng lắm, tôi hòa ít bữa cái đi theo tao luôn. Nói tao tham nhũng, tôi hòa ít bữa mình tham nhũng luôn. Người ta hút xì ke cái mình hòa, người hút xì ke mình hút luôn. Đấy, bà con thấy Đức Phật ngài hay cái chỗ đó, ngài nói phải hòa là hòa với người nào mà nó xứng đáng với mình á, là mình hòa. Còn cái kia mình thấy mình cứu được thì cứu, muốn cứu được thì xa ra, chứ đừng có nói anh ta với là mình đi theo người ta luôn. Do đó cho nên bốn cái điều này rất quan trọng. Bố thí là được nhiều người thương mà được cái quả phước lớn. Người nào bố thí là giàu, bố thí là sẽ giàu. Vì Đức Phật ngài nói là ngài nói mà mình mà bố thí là diệt cái lòng tham mình đi, thì tự nhiên là người ta sẽ thương mình đó. Thì quý đạo hữu thấy là cái năng nhiếp lực này hết sức quan trọng, là bố thí đem của cải ra cho, nhưng mà cho hay nhất là chánh pháp đó. Lời nói ngọt ngào là đem tới mọi người là an vui. Lời nói không mất tiền mua lừa, lời mà nói cho vừa lòng nhau thì rất là tốt. Nhưng mà nói pháp Đức Phật cho người khác tu quá quan trọng, quá sung sướng, khuyến khích người ta tu hành, gia đạo ta được an vui hạnh phúc, là mình được an vui hạnh phúc. Rồi thì lời hành là làm cái điều lợi ích cho người khác. Mà lợi ích nhất là nói pháp cho người đó, khuyến khích người đó tin vào chánh pháp, thực hành chánh pháp của Đức Thế Tôn, và cuối cùng hòa mình với tất cả mọi người. Mà nhưng mà làm sao biết cái sự hòa mình đó, phải có trí tuệ để đừng có bị người ta lôi kéo xuống hố luôn. Mà chúng ta có cách đưa họ đi lên được thì chúng ta nên đưa họ đi lên từ từ, và chúng ta sẽ cũng được vươn lên. Thì đây là bốn cái sức mạnh rất là quan trọng mà thiện nam tín nữ cần phải tu tập. Đó là sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của sự tinh tấn, sức mạnh của sự vô tội, và sức mạnh của nhiếp lực, tức là nhiếp, tức là đem vào đó, thu nhiếp đem vào. Thì đó là bố thí, ái ngữ, lời hành động sự, bốn điều mà thầy đã nói rồi. Nhưng mà trong cái thời pháp này, Đức Phật nói trong kinh, thầy muốn đem cái thời pháp của Đức Phật ra nói, đây là sống với sức mạnh. Thì như vậy thầy mong tất cả chúng ta, mùa an cư kiết hạ của chư tăng là đến nơi rồi, cho nên thầy mong chư tăng ni cũng như toàn thể thiện nam tín nữ, chúng ta hãy sống với sức mạnh của Đức Thế Tôn đã dạy. Thân thể chúng ta đã mạnh rồi, có tập thể thao rồi, chúng ta cũng có bình rồi. Nếu tâm ta cũng có bình nữa thì chúng ta sẽ rất là tốt, sẽ rất được an vui hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta. Và hết kiếp này chúng ta có thể vươn lên nữa, chúng ta có thể thành Bồ Tát, chúng ta có thể thành Thánh, thành Phật, đều do sự sống với sức mạnh mà Đức Thế Tôn đã dạy. Thời pháp ngang đây thầy xin tạm chấm dứt. Thời pháp hôm nay thầy xin hồi hướng cái công đức này đến cho chư Phạm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương, chư Thiên Ngự, nơi Từ Viện Liên Hoa, nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin các ngài thọ lệnh tùy ý pháp thí này rồi tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư Tăng Ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh thờ tại chùa, thờ hài cốt tại chùa, và nhất là chư hương linh Độ Thị Sáo, pháp danh Diệu Hoan, Độ Lai Lạc, Độ Lai Lỗi pháp danh Phúc Lạc, Độ Văn Đạt pháp danh Thuần Hòa, Độ Thị Nì pháp danh Diệu Lân, Độ Văn Hoàng, Nguyễn Thị Ống cùng thập loài cô hồn, xin được thọ lệnh tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, đoàn nghiệp chướng não phiền quá niết bàn chứng đạt. Nguyện
Chân pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tình lạc Phật đạo trong viên thành.